A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Văn Hà Ứng Trụ Văn Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Đây là một câu nói then chốt cốt lõi trong kinh Pháp Hoa. Ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Mà câu nói đó khi xưa Đệ Ngũ Đệ Lục Tổ là Ngài Huệ Năng gánh củi ở trên rừng xuống dưới chợ bán để đổi gạo đem về nuôi mẹ. Khi đi ngang qua nhà người hàng xóm, một người hàng xóm tụng kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Bệnh đó không? Tội nghiệp không? Dì cũng bệnh, con cũng bệnh hả? Không sao đâu. Dì bệnh nhưng mà thầy vẫn giảng, thầy không có phiền đâu. Tội nghiệp. Vậy thì thưa quý đại hữu, khi mà Lục Tổ Huệ Năng gánh củi, khi đó chưa phải là Lục Tổ, đi xuống đổi gạo, nghe người hàng xóm tụng kinh Kim Cang đến câu ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, từ chỗ đó cổ ngộ. Hồi nãy giờ quý đại hữu nghe hai lần rồi mà không đâu thấy ai ngộ đâu. Dạ đây, dạ đây, sẽ dịch. Dịch lẹ lẹ để hiểu, để ngộ, phải không? Cho nên thì thưa quý đệ, khi mà quý đệ đọc trong văn chữ chữ nho, quý đệ thấy hay lắm. Thầy đọc nghe, để thấy được nó thấm thía đi vào tâm tư của mình, lời kinh của Đức Phật. Thời trưởng lão tu Bồ Đề tại đại chúng trung tức tùng tọa khởi thiên đảng hữu kiên hữu tóc trước địa hiệp trưởng cung kính nhi bạch phật hô. Quý đệ thấy cái văn nó hay không? Văn rất là hay. Hy hữu thế tôn như lai thiện hộ, như lai thiện hộ niệm chư bồ tát thiện phó chúc chư bồ tát thế tôn thiện nam tử thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam biểu tam bồ đề văn hà ưng trụ văn hà hằng phục kỳ tâm Phật ngôn thiện tai tu Bồ Đề như nhữ sở thiết, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát thiện phó chúc chư Bồ Tát nhữ kim đế thính đương vị nhữ thiết vân vân và vân vân. Thì ở nơi đây Đức Thế Tôn nói rằng Ngài tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn rất ít có. Đức Thế Tôn khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát, bạch Đức Thế Tôn thiện nam tử thiện nữ nhân phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, nên làm sao hàng phục tâm kia. Đức Phật dạy lành thay này tu Bồ Đề, như lời ông nói Như Lai khéo hộ niệm vân vân và vân vân. Rồi quý đệ sẽ nghe Đức Thế Tôn hộ niệm như thế nào khi nghe Ngài tu Bồ Đề hỏi cái câu đó. Và để rồi từ chỗ đó xin vâng Đức Thế Tôn, con xin nguyện muốn nghe. Và đây quý đệ hãy nghe. Để rồi từ chỗ đó chúng ta phải khéo hộ cái tâm của mình như thế nào, gìn giữ cái tâm của mình như thế nào, để như những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, làm sao an trụ, làm sao hàng phục kỳ tâm, có nghĩa là hàng phục được tâm kia. Đây là hai câu hỏi then chốt toàn bộ của bộ kinh. Làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia, có nghĩa là làm sao an trụ cái tâm của mình và làm sao hàng phục cái tâm của mình. Mà từ trước đến giờ quý đệ hữu đã an trụ cái tâm của mình và đã hàng phục cái tâm của mình chưa? Rồi đó. Vậy thì suốt 26 năm qua quý đệ hữu đi học Phật pháp học cái gì nói thầy nghe? Học cái gì?
Học cái tâm từ.
Học cái tâm từ. Tâm từ là tâm sao?
Từ bi thì xã tay đừng có sân hận, đừng có
26 năm nói được bấy nhiêu rồi. Chừng ấy đủ thành Phật rồi. Cái tâm từ bi, cái tâm không có sân hận, cái đó khó đó nha. Cái tâm mà không sân hận là cái tâm khó đó. Mà chứng đắc đến qua vị A-la-hán rồi mới được cái tâm đó. Còn ngày hôm nay mình còn là phàm phu, nhiều khi mình cũng giận lắm đó, nhiều khi mình cũng buồn lắm đó. Mà đạo hữu nói 26 năm học được cái tâm từ bi Trời ơi, cái tâm từ bi đó chỉ có Bồ Tát Quan Âm mới có đó nha. Cho nên Ngài mới gọi là đại từ đại bi. Đại từ tức là lòng thương yêu lớn, mà đại bi là sự cứu khổ lớn. Còn nếu mà đạo hữu mà đưa cái đó là Bồ Tát đó, mình nói thì nó dễ, nhưng mà khi đi vào trong thực tế đời sống hàng ngày làm được hay không, cái đó mới là cái.
Ở 10 ngày làm được.
Sau 10 ngày mới hết được. Vậy thì ở nơi đây làm sao an trụ, làm sao hàng phục được tâm của mình là cái hai câu hỏi then chốt của toàn bộ kinh. Hai câu hỏi then chốt của toàn bộ kinh. Hai câu hỏi quan trọng cho sự tu hành. Tất cả chúng ta ai đã phát tâm tu theo Phật đều nguyện tiến đến Phật quả. Nhưng muốn tiến đến Phật quả phải làm sao? Quý đạo hữu làm sao để được thành Phật? Quý đạo hữu làm sao để đi trên con đường giác ngộ và giải thoát? Quý đạo hữu phải dùng cái tâm của mình như thế nào? Phải an trụ cái tâm của mình như thế nào? Phải hàng phục cái tâm của mình như thế nào để từ cái địa vị phàm phu trở thành bậc thánh chứ? Chứ nếu mình không hàng phục cái tâm đó, làm sao mình có thể thành Phật được? Bởi vì ngày hôm nay mình là cái tâm phàm phu mà. Mà cái tâm phàm phu thì sao? Tham, sân, si. Ồ, chắc có lẽ mình có nhiều lắm cho nên ai cũng nói chút hết. Tham, sân, si, mạng nghi, tham kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Còn chưa nói đến cái chuyện mà ganh tị, chưa nói đến chuyện tị hiềm, chưa nói đến chuyện mà thấy chú cha chị này sao đẹp quá, tôi sao mà không được đẹp như chị sao mà vân vân và vân vân. Vậy thì thưa quý đạo, nếu mà không hàng phục được cái tâm đó, mình không an trụ được cái tâm đó, thì làm sao mình có thể thành Phật? Bởi vì ngày hôm nay mình là cái tâm phàm phu, mình là cái tâm tham sân si mạn nghi, mà mình không hàng phục được cái tâm đó, mình không có an trụ được cái tâm đó, thì muôn đời mình vẫn là phàm phu chứ không phải mình là Phật. Mình muốn là Phật là phải hàng phục cái tâm đó. Mình muốn là Phật mình phải chuyển đổi cái tâm đó. Nếu không chuyển đổi được cái tâm phàm phu thì không thể trở thành cái tâm của một thánh giả. Vậy thì tiến tới Phật quả phải làm sao? Tức là phải an trụ cái tâm và hàng phục cái tâm. Vì nếu còn tâm điên đảo làm sao thành Phật được? Mà ngày hôm nay mình có điên đảo không? Mình có đảo điên chứ đâu có điên đảo. Thầy hỏi quý đạo hữu trả lời không thì mừng quá. Cầu mong mình đừng có điên đảo, đừng có mộng tưởng. Ngày nào mà mình còn điên đảo, ngày nào mình còn mộng tưởng, ngày đó mình còn xa rời Phật pháp. Ngày nào mình gìn giữ được cái tâm an tịnh, mình có một niềm tin đối với ngôi Tam Bảo, mình học hỏi Phật pháp, nghiên tầm Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp để thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ, thì ngày đó là ngày mừng cho mình, ngày đó là ngày mình gần với Phật pháp. Còn nếu mình mộng tưởng, điên đảo vân vân thì ngày đó mình xa Phật pháp. Thế nên đó là chỗ chính yếu của người tu, phát tâm vô thượng là